Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần mà lại là một ngày rất đẹp ở bên Dallas. Từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày cuối tuần Dallas đẹp lắm và ngày hôm nay thì gió thổi cũng nhẹ hơn ngày hôm qua. Tuy nhiên bây giờ thì hơi lạnh lạnh, 40 độ, nhưng mà lên cao ngày hôm nay là 70 độ, bầu trời sẽ đẹp vô cùng. Và tối hôm nay xuống 48, ngày mai thứ Bảy là phần đông là mặt trời cũng sẽ hiện ra và nhiệt độ ban ngày thì cao hơn, 75 độ và buổi tối là 57 độ. Tới ngày Chủ nhật cao nhất là 71 và buổi tối cũng là 57 hoặc là 60. Nói chung lại là một tuần lễ thật là đẹp. Cuối tuần này tha hồ cho quý vị đi chơi và mua sắm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cô Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý khán giả khắp nơi. Houston sáng nay tương đối lạnh lạnh với nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 51 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 75 độ và xuống thấp nhất là 48 độ. Cơ hội mưa hôm nay chỉ là 10%. Ngày mai cơ hội mưa tăng lên chút ít với 20%. Nhiệt độ cũng tương tự là 75 cao nhất và 61 thấp nhất. Ngày Chủ nhật thì ấm áp hơn với 82 cao nhất và 63 độ là thấp nhất. Cơ hội mưa cũng đã giảm xuống chỉ còn 10% mà thôi. Rất thuận tiện cho các hoạt động vào cuối tuần. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên cho biết thành phố Houston đã giảm ngân sách của Sở Cứu Hỏa, mặc dù có sự yêu cầu gia tăng của chính ông giám đốc Sở Cứu Hỏa này. Và tại khu vực Woodland là miền Bắc của thành phố Houston, thì hai nhánh của Đảng Xanh, tức là Tea Party, đã chống đối nhau kịch liệt. Một bên thì đặt tôn giáo lên trên, còn bên kia thì muốn đặt hiến pháp của Hoa Kỳ lên trên. Biện lý của quận Harris tiếp tục điều tra hồ sơ của một bà chánh án đã bị buộc tội trao đổi hồ sơ của những tội phạm mà bà đã xử trước đây. Hãng hàng không Korean Air sẽ có chuyến bay hàng ngày giữa Houston và Seoul thay vì 4 ngày một tuần như đã dự định. Và tại Ukraine thì máu vẫn tiếp tục đổ giữa hai phe chính phủ và phe đối lập trong những cuộc đụng độ trên đường phố. Và tại Thế vận hội Sochi bên Nga thì đội tuyển nữ hockey của Canada lại thắng đội Hoa Kỳ để đoạt huy chương vàng. Đây là lần thứ ba đội Hoa Kỳ thua đội Canada trong 3 lần so tài Thế vận hội. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cho biết là các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề an toàn đã từng bày tỏ những lo ngại một thập niên trước đây rằng là sẽ có thêm những vụ tai nạn có liên quan đến vấn đề giao thông là bởi vì dân số những người lớn tuổi tiếp tục gia tăng và sẽ có thêm nhiều người lớn tuổi vẫn còn lái xe trên đường phố. Bản tin khác cho hay là cái hố cách biệt giữa người giàu và người nghèo tiếp tục gia tăng tại một số các thành phố lớn và những cái khu vực được xem là giàu có của Hoa Kỳ. Tờ Dallas đăng tấm hình lớn những người biểu tình đang tiếp tục chồng chất một cái tường lửa để mà chống lại cảnh sát vào ngày hôm qua tại Kiev. Bạo động vẫn tiếp tục xảy ra tại quốc gia này và mang tới những cái lo ngại đối với lại các quốc gia phía Tây Phương, và họ cũng lên án về cái vụ được xem là đảo chắn của Điện Kremlin. Và bản tin khác cho hay mà một trong những cái người đã có nhiều kinh nghiệm về cái vụ mà Đức Quốc xã đã giết những người Do Thái, gọi là cái vụ Holocaust, thì ông này đã giữ lại rất nhiều những hình ảnh hoặc là những kỷ niệm có liên quan đến cái việc này. Tuy nhiên thì trong nhiều thập niên qua để mà làm việc giữ lại những cái điều đó thì ông lại bị những tên trộm cướp đi chỉ trong vòng vài phút. Có liên quan về Thế vận hội Olympic Sochi năm 2014 thì lực sĩ Johnny Quinn xuất thân từ thành phố McKinney, anh hôm nay sẽ bước vào cái vòng cuối của 4 người đàn ông trong cái trận thi đấu rất là nổi tiếng này. Và anh cũng đã từng nổi tiếng trong cái vụ vào ngày 8 tháng 2 vừa rồi, anh bị mắc kẹt trong nhà tắm và không mở cửa được, cuối cùng đã phải phá cửa để mà chui ra. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến kỹ nghệ du lịch tại thành phố Houston. Khi mà bản tin cho biết trong vòng chưa đầy một năm thì Houston đã phát triển và vươn lên tầm thế giới như là một thành phố quốc tế với các hãng hàng không nước ngoài mới cũng như là nhu cầu chưa từng có trong lĩnh vực du lịch mở rộng trên khắp lục địa. Korean Air là một hãng hàng không của Đại Hàn, gần đây đã công bố dịch vụ bay thẳng giữa Seoul và Houston. Và vào ngày hôm qua thứ Năm thì họ cho biết rằng hiện có kế hoạch cung cấp dịch vụ bay hàng ngày giữa hai thành phố thay vì chỉ có 4 chuyến bay trong một tuần. Thông báo này đánh dấu lần thứ ba hãng hàng không quốc tế này mở rộng dịch vụ của mình thông qua phi trường quốc tế Bush, điều mà theo các nhân viên của hệ thống sân bay Houston gọi là chưa từng có từ trước đến giờ. Vào tháng 4 vừa qua, năm vừa qua thì Turkish Airlines, một hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bay chuyến bay đầu tiên giữa Houston và Istanbul và bắt đầu dịch vụ hàng ngày. Tiếp đó là đường bay mới của Air China từ Houston đến Bắc Kinh vào tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên hãng hàng không Trung Quốc này đã có thêm một điểm đến trong vòng 30 năm. nó bắt đầu cung cấp dịch vụ hàng ngày vào tháng tới sau khi các nhân viên gọi rằng là sự ra mắt tại thành phố Houston là thành công nhất trong lịch sử của hãng hàng không này. Theo như nhà phân tích hàng không là Derry Jenkins gọi là hoạt động gia tăng đáng kể trong một thời gian ngắn như vậy, đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc từ các hãng hàng không. Và ông cũng cho biết rằng không giống như Los Angeles hay là New York City, Houston đã không được biết đến như là một điểm đến quốc tế. Nhưng các chuyến bay mới và lĩnh vực năng lượng phát triển ngày một mạnh mẽ có thể thay đổi điều đó. Vào năm ngoái, thì hệ thống sân bay Houston đã báo cáo rằng sân bay quốc tế Bush đã lập kỷ lục cho du khách quốc tế với gần 9 triệu Mỹ Kim, tăng gấp 3 lần trong con số 20 năm trước đây. Và sân bay quốc tế Bush phục vụ 68 điểm đến quốc tế và cung cấp dịch vụ hàng đầu của quốc gia Mexico. Ngoài ra, hai hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ cũng đang dự tính mở rộng các chuyến bay quốc tế của họ tại Houston. Đó là United Airlines có trụ sở tại Chicago sẽ khởi động một chuyến bay thẳng mới đến Munich, Đức và một chuyến bay thứ hai phục vụ hàng ngày đến Tokyo. Bên cạnh đó thì Hopi Airbus với Southwest Airlines có trụ sở tại Dallas cũng bắt đầu các dịch vụ quốc tế trong năm 2016. Và theo như là Molly Weiss là giám đốc hệ thống sân bay nhằm trong các dịch vụ phát triển hàng không đã dự đoán các chuyến bay mới hàng ngày sẽ cung cấp cho Houston một mối quan hệ kinh doanh lớn hơn với Trung Quốc, Đông Nam Á cũng như là các quốc gia Trung Đông. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, mùa bầu cử đã qua ngày thứ tư của bầu sớm rồi. Ai chưa đi bầu thì nhớ đi bầu sớm cho tới ngày 28 tháng 2 và ngày bầu cử chính thức của sơ bộ là 4 tháng 3. Bầu sớm để đừng quên, hay là có công việc gì đó quan trọng thì mình không đi bầu được thì người ứng cử viên mà mình muốn ủng hộ sẽ mất đi một lá phiếu. Và liên quan tới bầu cử thì nay có hình của ông George P. Bush đã mang sự vận động của ông đi vào Forbes. Đó là tựa đề của bài báo cũng như là hình của ông đang nói chuyện tại một nơi vận động bầu cử của chức vụ Texas Land Commissioner. Ông George P. Bush đã đến thành phố Fort Worth vào tối ngày hôm qua trễ để chuẩn bị cho 5 tuần 40 thành phố bằng xe bus cho cuộc vận động tranh cử. George P. Bush, 37 tuổi, người xuất thân từ gia đình nổi tiếng, đang đi nhiều tiểu bang để gặp gỡ cử tri để mong đắc cử cho chức vụ State Land Commissioner. Ông nói với đám đông khoảng vài chục người đứng trong Tarrant County Republican Party Headquarters. Ông nói ông ra ứng cử có lý do. Không phải vì ông ra ứng cử vì bà Barbara Bush, người được mệnh danh là Silver Fox, bà đã từng nói với ông là nên làm việc này vì ông mang danh là George Bush. Ông nói ông tin rằng Texas là tiểu bang tốt nhất của nước Mỹ mà thế giới có thể thấy được vì tại đây có nhiều nhà lãnh đạo tài giỏi. Ông là con trai của cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush, là cháu của cựu tổng thống George W. Bush và là cháu nội của cựu tổng thống George H. W. Bush. Đối thủ của ứng cử viên đảng Cộng Hòa là David Watts, là một businessman của East Texas cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 4 tháng 3. Và người thắng cử sẽ chạy đua với ứng cử viên đảng Dân Chủ vào cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 tới đây. Ông P. Bush này nói, ông muốn trở thành một nhà lãnh đạo của thế hệ trẻ để làm cho tiểu bang tốt hơn cho tương lai. Dân biểu tiểu bang Matt Cross của đảng Cộng Hòa của Forward đã gặp ông Bush khi ông vừa bước ra khỏi xe bus ngày hôm qua và nói là đã giới thiệu với đám đông và ông nói là ông gặp ông Bush khi cả hai người đang dự buổi tiệc gây quỹ cho ông Ted Cruz, khi ông Ted Cruz lúc ấy là ứng cử viên của dân biểu của Hoa Kỳ. Ông Bush nói ông chú tâm vào cải cách giáo dục Energy Policy và chú tâm đến các chương trình cho cựu chiến binh. Trở lại Ban Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu cho biết rằng những sự an toàn của những cư dân thành phố Houston và những người lính cứu hỏa có thể sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 4 tháng tới khi mà sở cứu hỏa cắt giảm đi số lượng nhân viên làm việc cũng như là giảm đi một số các xe cứu hỏa. Đó là theo lời của ông giám đốc sở cứu hỏa Terry Garrison đã nói chuyện với hội đồng thành phố vào ngày hôm qua. Ông cho biết rằng những người đợi xe cứu thương cũng như là xe cứu hỏa sẽ phải chờ đợi lâu hơn bởi vì sở cứu hỏa không có đủ người và xe để mà có thể trả lời kịp lúc và như vậy thì có thể gây ra thêm nguy hiểm cho tính mạng cũng như là tài sản của mọi người. Tuy nhiên, hội đồng thành phố thì đại diện là ông nghị viên Stephen Costello cũng đồng thời là chủ tịch của Ủy ban Ngân sách cho biết rằng ông không tin rằng những cái lời này có thể trở thành sự thật bởi vì mỗi lần mà có những chuyện khẩn cấp xảy ra thì các sở, các chi nhánh của sở cứu hỏa đều có được backup từ những nơi khác nếu mà một nơi nào đó bị thiếu người hoặc là thiếu xe. Và ngày hôm qua thì hội đồng thành phố cũng chỉ có giữ nguyên ngân sách của sở cứu hỏa là 447 triệu thôi, mặc dù chính ông giám đốc là Terry đã xin gia tăng con số này hơn 500 triệu. Và năm ngoái thì sở cứu hỏa Houston đã phải trả hơn 8 triệu rưỡi tiền làm việc overtime cho các nhân viên. Và năm nay với ngân sách không có tăng thì cái số lượng overtime này sẽ bị giảm bớt. Và như vậy thì ông Terry cho biết ông sẽ đưa ra một chương trình cứ một ngày trong một tuần thì có thể sẽ có một số nhân viên bị nghỉ, cũng như là một số các xe cứu hỏa sẽ không có được dùng để hoạt động. Và như vậy thì có thể gây ra nguy hiểm khi mà những chuyện khẩn cấp xảy ra. Nhưng mà đối với các nhân viên của hội đồng thành phố, các nghị viên thì họ không cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Khi mà lời qua tiếng lại thì họ vẫn tiếp tục giữ nguyên quyết định ban đầu là không có gia tăng ngân sách cho sở cứu hỏa trong năm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, sở cảnh sát sẽ theo dõi đồng tiền và sau đó sẽ tịch thu nó. Đó là lời mà các giới chức của sở cảnh sát ngày hôm qua cho biết như vậy. Sở cảnh sát thành phố Dallas sẽ thành lập một cái đội ngũ gọi là điều tra tài chánh mới. Và cái nhóm này sẽ đi theo dõi những cái nhóm tội phạm có tổ chức. Cái nhóm này chuyên môn là buôn bán ma túy cũng như là súng đạn và những con người ở đây, ở trong dọc theo cái biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Theo như là lời phụ tá của sở cảnh sát, bà Christina Smith cho hay thì rất nhiều lần sở cảnh sát đã tống giam người ta vào tù. Nhưng mà cái nhóm tội phạm này vẫn tiếp tục hoạt động và cái mục tiêu của sở cảnh sát hiện nay là ngăn chặn về cái nguồn cung cấp tiền bạc. Các giới chức thẩm quyền của Hoa Kỳ phóng định là các tổ chức tội phạm buôn lậu ma túy và một số những cái tội phạm có tổ chức khác đã chuyển ít nhất là 29 tỷ Mỹ Kim hàng năm từ Hoa Kỳ cho đến Mỹ Tây Cơ. Và có số tiền khởi sự để mà cung cấp cho cái nhóm gồm 3 nhân viên cảnh sát này lên tới 548.000 từ tổ chức liên đoàn chống lại vấn đề rửa tiền tại biên giới. Và cái số tiền này đã đến từ cái vụ kiện năm 2010 khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Arizona đã thắng được trong cái vụ kiện chống lại công ty Western Union. Tiểu bang Arizona đã kiện công ty chuyển tiền này sau một thời gian điều tra khá lâu và họ đã phát giác ra rằng hàng trăm triệu Mỹ Kim đã được các nhóm tội phạm có tổ chức gửi qua Mỹ Tây Cơ bằng cái đường chuyển tiền của công ty Western Union. Anh Huy Cường.
Cảm ơn cô Hương và quý vị. Đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 21 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Biển Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận. Sau đó 2 giờ là chương trình Gara Sale, 3 giờ là phần tin vắn địa phương, tiếp theo là chiếc xe và bạn. 5 giờ là phần tin nối kết Houston và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại, gọi số 213-493-0188 bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu. Và quý vị cũng có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng Internet. Trên mạng Internet chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay hoặc là các chương trình của những ngày vừa qua ở địa chỉ saigondallasray.com. Ngày hôm nay thứ 6, trời đẹp quá chị Thu Nga.
À, vâng, đẹp vô cùng, nghĩa là không có cái gì đẹp bằng, mà không có biết rằng thời tiết như thế này có hoài hay không. Chúng ta cũng nghi ngờ lắm, tại vì trong cái lúc mà giao mùa đó, có lúc nóng, lúc lạnh, thành ra khoan vội mà cất những cái chiếc áo lạnh đi đã, cứ để ở đó, biết đâu là chúng ta sẽ xài tới. Nhưng mà khí hậu của cuối tuần này thì đẹp vô cùng, và quý vị ngồi ở trong nhà thì quý vị nghe làn sóng 1600 AM, hoặc là quý vị xem đài truyền hình SBTN Texas buổi sáng cũng như là buổi chiều. Và ngày hôm nay là phóng sự lễ thượng nguyên tại chùa Đạo Quang, cũng như là phóng sự mừng tân niên của hội võ bị Dallas Forward. Và ngày mai thứ bảy thì quý vị xem những buổi hội thảo dân chủ mà tại Dallas Fort Worth cũng như là tại Houston. Và ngày Chủ nhật là quý vị nhớ đón xem Từ Cánh Đồng Mây với nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển là nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và ngày hôm nay qua tới ngày thứ tư của bầu cử sớm rồi, cuối tuần này chắc chắn là trời đẹp và quý vị có thể đi bầu. Và đi bầu thì không có mất nhiều thì giờ lắm, chỉ có cỡ khoảng là 5 phút mà thôi, hoặc là hơn nếu mà quý vị bầu cho nhiều người mà những ứng cử viên mà quý vị nghe chúng tôi giới thiệu trên làn sóng 1600 AM. Thì quý vị bầu trai cũng được tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị, nhưng mà mình bầu cho những người nào mà mình thấy rằng có thể làm việc được. Và trong số những ứng cử viên thì có một ứng cử viên người Việt mà quý vị biết đó là anh Andy Nguyễn, là commissioner của vùng Tarrant County. Quang Hưng với lại Thu Nga đã làm tròn bổn phận công dân rồi, và yêu cầu quý vị xin nhắc nhở quý vị.
Có một cái điều như thế này là mình bầu cử sớm đó, trong cái lúc mà mình chờ đợi nó cũng hồi hộp lắm, chị biết không? Dạ vâng, quý vị thấy là những cái tên tuổi mà quý vị bỏ phiếu, quý vị nhớ xem coi là những cái người đó tới cái ngày mùng 4 tháng 3 thì cái kết quả nó như thế nào, giống như là xổ số vậy. Khi mà quý vị mua vé số thì quý vị cũng chờ đợi xem coi mình có trúng hay không. Nhưng mà chắc chắn là khi mà cái lá phiếu của mình bỏ thì trúng dễ trúng lắm chị ơi. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, bây giờ bước qua về phần tin giao thông. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều nơi đang gặp trở ngại về giao thông trong khu downtown Dallas, những cái con đường dẫn vào. Ít ra đó thì quý vị cũng sẽ bị chậm lại hoặc là bị kẹt xe. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy trên xa lộ 635 LBJ ở Mesquite đi về hướng Tây, đi về hướng Tây đúng như vậy. Từ đoạn 78 kéo dài gần tới 75 đã bị kẹt xe. Và cũng trên xa lộ này ở cái đoạn Dallas North Highway đi về hướng Nam Bắc, đi về hướng Tây hay là đi về hướng Đông đều đang bị chậm lại hết ở cái đoạn Dallas North Highway và 35. Và 35 W ở Forward đi vào hướng Nam hoặc là đi về hướng Bắc đều bị kẹt ngay đoạn loop 820. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết. Quý vị nhớ đón theo dõi.